Trước 10 trù bị La Phong, Mã Lạc thấy La Phong nhìn qua, là một thần linh bất hủ, trí nhớ của hắn đương nhiên cực tốt, cũng nở nụ cười ra hiệu vẻ hữu hảo. La Phong cũng cười khẽ gật đầu. Năm đó đại nhân vật thông dong tại sát lục tràng Mạn Lạc, bây giờ lại trở thành thuộc hạ của mình. La Phong cũng cảm giác thấy lịch nghịch này rất huyền diệu. Hắc Yên Hầu, La Phong nhìn về phía ba đại cự đầu bên cạnh, nói nhỏ bên cạnh, nói nhỏ. Mọi người không cần phải luôn quỳ như vậy, cho tất cả mọi người đi đi. La Phong ngươi thật là từ tâm nhân ái. Kim Vũ Hầu ấy phất mỉm cười nói. La Phong thầm run lên, hành vi của mình mà gọi là từ tâm nhân ái sao? Bộ trưởng Vũ Bộ Kim Vũ Hầu, ai phất nhiệt tình tới mức làm La Phong hơi khó chịu. Thiếu nữ đeo sa đen mở lời hạ lệnh, giải tán đi thanh âm ôn nhu, nhưng vẫn vang vọng không ngừng cả bầu trời Tử Tinh đảo. Dạ, hơn tám. Hai ước người phụ trách các lĩnh vực ở các tinh vực, tinh hệ cung kính hành lễ, rồi lập tức hóa thành những luồng lưu quang, rất có hệ thống, bay về phía Tử Tinh đảo, chư vị bất hủ. Các vị theo ba người chúng ta đưa đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh đi thăm thú Tử Tinh đảo, xem những hoạt động của phân bộ cảm vu chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen hạ lệnh, dạ, kể cả Mạn Lạc. 212 thần linh bất hủ đều khẽ khom người. Mạn Lạc và 212 thần linh bất hủ đi theo sau đám La Phong, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, Tử Điện Hầu. Một khi liên quan đến các sự tình hành của mình, các thần linh bất hủ lần lượt đi tới giải thích. Năm đó, tiểu gia hỏa tham gia thiên tài chiến. Theo đại ca và nhị ca hắn lần đầu tiên xuất hiện ở sát lục tràng, hắn non nớt biết bao nhiêu, cho dù là khi tham gia thiên tài chiến. Vẫn không tỏ ra là người quá mạnh, không ngờ đảo mắt mới qua 200 năm. Lại thành cự đầu thứ tư phân bộ càn vu. Mạn Lạc nhìn La Phong, trong lòng than thở bà. Người Tử Điện Hầu khẳng định ai ai cũng vậy, nhiệt tình vô cùng, cố làm cho La Phong cảm thấy vui vẻ. Nếu không La Phong mà trở mặt, ba người họ không được sống những ngày tốt lành. Mạn Lạc, người vượn Tử Điện Hầu quát khẽ một tiếng. Bộ trưởng, Mạn Lạc vội đi ra phía trước, khẽ hành lễ, thương bộ Hắc Long Sơn tinh vực là ngành dưới trướng ngươi. Tử Điện Hầu chấn tiềm nhìn thoáng qua Mạn Lạc. Quê nhà La Phong là Hắc Long Sơn tinh vực, cũng muốn hiểu rõ thêm về Hắc Long Sơn tinh vực, ngươi nói rõ ràng hơn đi. Dạ, Mạn Lạc khẽ không người. Mạn Lạc kia sinh, lâu rồi không gặp. La Phong quay đầu cười nhìn Mạn Lạc. Đúng là lâu rồi không gặp, vừa thấy điện hạ quả là Mạn Lạc cũng rất giật mình. Mạn Lạc cười cảm khái nói. Ừm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. La Phong gật đầu, trong cung điện chính ở Tử Tinh đảo. Trong cung điện chính ở Tử Tinh đảo, La Phong được ba đại cự đầu Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu cùng đi theo. Trên 300 thần linh bất hủ cũng đi theo sau, vừa đi bách bộ về những ngành trọng yếu ở phân bộ Càn Vu. La Phong cũng tùy thời tiến hành một vài câu hỏi đơn giản, muốn hiểu rõ ràng về những hoạt động ở phân bộ Càn Vu. Phong nghỉ ngơi trong cung điện, bốn người Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, La Phong đang tụ tập cùng nhau. Các thần linh bất hủ khác đều đã lui ra, không nhìn không biết. Vừa nhìn cảnh này, thế lực của công ty vũ trụ giả định giải rác khắp nơi, rõ là làm cho người ta phải giật mình. La Phong cầm lấy một trái cây vô cùng quý giá được bày trước mặt, vừa cắn vừa nói dân sinh, kinh tế cả Càn Vu vũ trụ quốc vân vân cơ hồ đều cho công ty vũ trụ giả định hoàn toàn nắm cả. Đừng, nhiên lành Từ Điện Hầu cười nói, trong ngũ đại thế lực của nhân loại vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ rất trọng thì về cao thủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, chủ yếu là ngân hàng làm các nghiệp vụ, cũng có bộ phận đầu tư, vũ trường cự phủ cũng trọng thị cao thủ, chỉ có công ty vũ trụ giả định ta là khống chế mạch máu kinh tế toàn nhân loại. 1008 kinh tế quốc gia vũ trụ hoàn toàn được công ty vũ trụ giả định ta khống chế. La Phong cảm khái, công ty vũ trụ giả định đích xác rất ghê gớm, nhìn như trong vũ trụ có rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn, các thế lực buôn bán vân vân, nhưng ngọn nguồn của tất cả thì toàn bộ đã bị công ty vũ trụ giả định khống chế. Tỉ như những công ty chế tạo trò chơi giả định, tất cả các trò chơi giả định đều yêu cầu có một vị diện không gian giả định, như vậy ở đó đều phải yêu cầu thuê của công ty vũ trụ giả định. Như sát lục tràng lại càng bị lũng đoạn, cho dù là vũ trường cự phủ muốn làm truyền hình trực tiếp trong mạng vũ trụ giả định cũng cần phân cấp cho công ty vũ trụ giả định. Tóm lại, nhân loại không thoát ly ra khỏi mạng vũ trụ giả định, do đó công ty vũ trụ giả định cũng khống chế mạch máu kinh tế toàn nhân loại, thậm chí đến cả quân đội vũ trụ cũng chia đôi với vũ trường cự phủ, khống chế quân đội vũ trụ ở các quốc gia vũ trụ. Bất kỳ quốc gia nào, gia tộc nào, tổ chức nào chỉ cần muốn phát triển đều phải hợp tác với công ty vũ trụ giả định chúng ta. Trong mắt người vượn Tử Điện Hầu có vẻ rất tự tin, đến cả bốn thế lực lớn khác đều phải hợp tác với chúng ta, chưa đừng nói những quốc gia, gia tộc ấy. Gia tộc ấy, nói về buôn bán kinh tế, công ty vũ trụ giả định chúng ta lũng đoạn tuyệt đối, khống chế lũng đoạn, bảo vật vô số, cường giả như mây. Do đó công ty vũ trụ giả định chúng ta hàng năm cũng thu nạp được nhiều vũ giả thiên tài nhất trong số ngũ đại thế lực. Kiến Vũ Hầu cũng tự tin nói. Tại Càn Vũ vũ trụ quốc, phân bộ Càn Vũ chúng ta khống chế được hơn một nửa, lại khống chế tuyệt đối này là rất bình thường, còn lại một nửa quy cho Càn Vũ quốc chủ. Thiếu nữ đeo sa đen cũng nói, đeo sa đen cũng nói có vẻ tự tin tuyệt đối. La Phong không khỏi giật mình, chính thức cảm giác được uy hiếp của công ty vũ trụ gia định. Lại khống chế này chẳng trách các thiên tài, các quốc chủ đều ước dư ti bẽn những thiên tài trong quốc gia vũ trụ vào đó. Bây giờ xem ra Càn Vũ quốc chủ rất có thể là một thành viên của công ty vũ trụ giả định. La Phong, ngươi chừng nào thì tới Càn Vũ vũ trụ quốc? Thiếu nữ đeo sa đen cười nói. Đúng, khi nào thì tới? Nam tử tóc vàng, người vượn cũng chờ mong nhìn La Phong. Người vượn cũng chờ mong nhìn La Phong. Ta đã tới khung mộc tinh rồi, La Phong nói. Cái gì? Ba đại cự đầu cả kinh. Nguyên thủy bí cảnh cách Càn Vũ vũ trụ quốc rất xa. Đáp phi thuyền vũ trụ, cho dù là phi thuyền vũ trụ cực kỳ lợi hại, cũng phải 1-2 năm đã tới khung mộc tinh. Cũng không để nói với chúng ta một tiếng. Người vượng tử điện, hầu mặt tươi cười rạng rỡ. Vậy là, ngươi không đúng rồi. Ngươi là đặc sứ giám sát do tổng bộ phái tới. Là đại biểu cho tổng bộ. Sao có thể không kèn không chống đi lại Càn Vũ vũ trụ quốc như vậy? Chứ, Kim Vũ Hầu, Hắc Nít Hầu, chúng ta hẳn phải dựa theo quy củ thông lệ, chuẩn bị cho La Phong một bữa yến chào mừng đi. Đúng, thiếu nữ đeo sa đen, gật đầu. Ok, đương nhiên phải chuẩn bị một bữa yến chào mừng, hơn nữa còn phải rất long trọng. Chúng ta có thể thông qua trận này bữa yến chào mừng tuyên cáo với cả thượng tầng Càn Vũ vũ trụ quốc là Phong đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vũ. Kim Vũ Hầu nói ngay. Ừm, việc này giao cho ta. Người vượn từ điện hầu nói. Thương mẫu các ngươi chịu trách nhiệm việc này, khẳng định không thành vấn đề. Kim Vũ Hầu liền nói. Nhưng phải nêu cao thân phận của La Phong, hắn là thành viên nguyên thủy bí cảnh, là đặc sứ giám sát tổng bộ phái tới, quy cách yến hội cũng phải cao. Đừng để những tiểu gia tộc chó má ấy lai chạy tới tham gia nà náo nhiệt. La Phong giờ khóc giờ cười. Ba vị, không cần phải. La Phong vừa mở lời. Cái gì mà không cần phải? La Phong vừa mở lời. Cái gì mà không cần phải? Là rất cần đó. Người vượn liền nói La Phong. Đây không phải là thể diện của cá nhân ngươi, mà là thể diện của phân bộ Càn Vũ chúng ta. Là thể diện của cả tổng bộ công ty vũ trụ giả định bên kia. Cũng là thể diện của sư phụ Mưa Chân Diễn Vương. La Phong hoàn toàn không biết nói gì. Việc này giao cho chúng ta. Kim Vũ Hầu tự tin nói. Quy mô nhỏ một chút. Ta không thích quá mức náo nhiệt, bên trong khung ngọc tinh là đủ. La Phong vội nói, quy mô nhỏ một chút, không thích náo nhiệt. Được, không thành vấn đề, người vượng tử điện hầu là người của vũ trụ giả định. Phân bộ Càn Vũ có địa vị rất lớn ở Càn Vũ vũ trụ quốc. Vì phân bộ Càn Vũ là đại biểu cho công ty vũ trụ giả định. Đối với việc quản lý một vài việc ở Càn Vũ vũ trụ quốc, mặc dù trên bên ngoài là do Càn Vũ quốc chủ quản, nhưng cho dù là Càn Vũ quốc chủ cũng phải nghe theo công ty vũ trụ giả định. Việc này tạo thành thông lệ. Các phân bộ ở 1.008 quốc gia vũ trụ đều hấp dẫn rất nhiều bất hủ cấp phong hầu tranh cướp để đảm nhiệm chức bộ trưởng, tam đại bộ trưởng, mỗi người đều có địa vị tôn sùng mạnh hơn cả 300 vương hầu. Giấy mời của phân bộ Càn Vũ, giấy mời của phân bộ Càn Vũ. Tổng bộ cử đặc sứ giám sát gia nhập vào phân bộ Càn Vũ, chẳng trách ba cự đầu này cũng quyết như vậy. Yến hội do ba cự đầu tổ chức, chúng ta không thể không nể mặt. Khi những giấy mời được phát xuống, cả tầng cao nhất Càn Vũ vũ trụ quốc đều náo động. Ba cự đầu phân bộ Càn Vũ gửi giấy mời, ai dám không đi? Khung, Ngọc Tinh, Thiên Mậu Thành, Ngân Tuyết Hầu Phủ, Tộc Tổ, Sư Phụ, Tám Thần Linh Bất Hủ cung kính hèn lễ, mấy trăm sứ chủ, gần vạn người dày đặc toàn bộ nằm móp. Đây là thế lực chính thức lãnh đạo của Ngân Tuyết Hầu Phủ. Cơ Lam Đăng vì quan hệ với con gái cũng miễn cưỡng có thể được xếp trong gần vạn người này, do đó hắn vẫn có thể nằm mọp trong đám người sau cùng. Còn tám đại thần linh bất hủ đều là những đồ đệ của Ngân Tuyết Hầu. Cơ Thiên Tàng qua vô số năm qua đã đột phá trở thành thần linh bất hủ. Gia tộc Cơ Thị, một gia tộc có thể sinh ra bao nhiêu nhân tài? Nhân tài ở cả Tuyết Cương Tinh Vực lại còn nhiều hơn nhiều. Vô số năm qua, Ngân Tuyết Hầu cũng bồi dưỡng ra được 15 thần linh bất hủ. Trong phủ đệ này cũng chỉ tổng bộ có 8 người. Đứng lên đi, thanh âm lạnh giá, như làm cả không gian xung quanh đông lại. 8 gã thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn người cung kính đứng lên. Phía trước đang có một nam tử đứng ngay ngắn, mặc trường bào màu trắng bạc, có tóc dài màu đen, trên tóc mai hơi lốm đốm bạc. Nam tử mặc ngân bào cho dù đứng đó, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như đang đối mặt với một thế giới băng tuyết vô cùng vô tận. Hắn là Ngân Tuyết Hầu, Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng, một trong 300 vương hầu Càn Vũ vũ trụ quốc. Ba cự đầu phân bộ Càn Vũ tự mình phát giấy mời cho ta. Thanh âm Ngân Tuyết Hầu rất lạnh lùng. Lần này tổng bộ công ty vũ trụ giả định họ phái tới đặc sứ giám sát, nên cử hành bữa yến chào mừng, phát giấy mời cho tất cả các gia tộc trọng yếu ở các quốc gia vũ trụ. vì quy mô có hạn, lần này đã được đưa hai người đi, phía dưới tám thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, vân vạn lãnh đạo tinh anh gia tộc, ai ai cũng ngẩng đầu. Là yến hội tuyệt đối cho lãnh đạo này, những người được tham gia quả đều tuyệt đối phải là tầng lớp cao nhất càn vũ vũ trụ quốc. Đến cả Ngân Tuyết Hầu cũng chỉ có thể đưa hai người theo. Rất hiển nhiên, e rằng rất nhiều gia tộc thần linh bất hủ kém một chút cũng không có tư cách tới. Dự Hám, Phong Yên, hai người các ngươi theo ta. Ngân Tuyết Hầu nói vẻ lãnh đạm. Dạ, trong đó có một thần linh bất hủ, một nữ giới chủ trong tổng số hàng trăm giới chủ lộ vẻ vui mừng, vội cung kính đáp.